Quốc Minh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Mấy ngày gần đây, tin tức ở trong khu vực rất là nóng vì Bắc Hàn một lần nữa thử nghiệm loại hỏa tiễn tầm trung và họ cho biết là đã thành công. Thì cái thử nghiệm này xem chừng giống như là để coi như thăm dò phản ứng của các cường quốc khi mà ngày hôm qua nhóm G20 đã nhóm họp ở tại Đức.
Cái món quà quốc khánh đó là cái món quà ngày độc lập Hoa Kỳ được gửi từ Bình Nhưỡng. Quả nhiên là một cái món quà mà có thể là Tổng thống Trump, Donald Trump cũng như là nhiều cái vị lãnh đạo thế giới khác không lấy gì làm mà hoan nghênh lắm. Sau khi ông Kim Jong-un, chủ tịch Bắc Hàn, đã quyết định cho thử nghiệm một cái loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Và đây là một cái loại vũ khí có thể nói là quan trọng nhất và được thử nghiệm một cách thành công nhất của chế độ Bắc Hàn từ trước đến nay. Tướng cũng nên nhắc lại rằng là trong 5 năm cầm quyền vừa qua đó thì Kim Jong-un đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí, tức là nhiều loại hỏa tiễn gấp đôi 17 năm cầm quyền của ông bố của ông, tức là ông Kim Jong-il. Và người ta thấy rằng là cái nhà lãnh đạo trẻ 31 tuổi này có thể có những cái ý hướng khác hoặc là có những cái chiến lược khác trong cái thế đối đầu giữa liên minh Hoa Kỳ và Nam Hàn. Chúng ta cũng cần biết rằng là cái tình trạng ở cái bán đảo Triều Tiên giữa Nam Bắc Hàn đó bây giờ cũng chưa phải là một cái tình trạng nửa hòa bình mà nửa chiến tranh, bởi vì sau khi cái cuộc chiến từ năm 50 đến 53 được tạm thời ngưng lại bởi một cái hiệp ước đình chiến chứ không có một cái thỏa ước về hòa bình giữa hai miền với nhau. Và vì vậy về mặt kỹ thuật đó hay là về mặt pháp lý đó thì cái vùng này vẫn đang còn ở trong cái tình trạng chiến tranh, và do đó Bắc Hàn với cái lý luận của họ là họ luôn luôn phải phòng thủ để chống lại những cái cuộc xâm lấn hay là những cái cuộc tấn công từ phía Nam mà do Hoa Kỳ bảo trợ cho Nam Hàn.
Tin đưa thì Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương đã phát hiện ra cái hỏa tiễn này và theo dõi trong suốt 37 phút đồng hồ gần một cái phi trường gần Bangnhoan, tức là cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn khoảng 100 km về Tây Bắc. Thì hỏa tiễn này được bắn về phía Nhật Bản và bay đâu được khoảng chừng 930 km trước khi rơi xuống khu vực kinh tế đặc quyền của Nhật. Phản ứng của Tokyo thế nào, thưa anh?
Dĩ nhiên là họ rất là quan ngại về vấn đề này vì đây rõ ràng là một cái sự xâm phạm vào cái vùng biển, đặc biệt là cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Rất là may là nó đã không có gây ra một cái sự thương vong hoặc là một cái sự tổn thất về mặt vật chất nào. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, an ninh quốc phòng của Nhật Bản đang bị trực tiếp đe dọa. Trước hết là Nhật Bản sẽ họp với lại Hoa Kỳ và Nam Hàn trong một cái cuộc thượng đỉnh Tây Ba về cái vấn đề Bắc Hàn này, mà cụ thể là qua cái việc thử nghiệm cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đó tại cái cuộc họp G20 đang diễn ra ở Hamburg ở bên nước Đức. Thì hồi đầu tuần đó thì Bắc Hàn là cái đề tài chính trong cái cuộc điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như Nhật Bản. Và các bên xác nhận rằng là sẽ cam kết tiến đến một cái bán đảo Triều Tiên không có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà rõ ràng là ông bên phía Nhật Bản cũng đang ở trong cái thế phòng thủ thường trực trong cái thời gian mà họ vẫn còn đang với Hoa Kỳ và Nam Hàn thảo luận kín về những cái phương thức để chống lại hay là để đề phòng những cái cuộc tấn công có thể xảy ra. Có thể là nhắc lại một chút xíu là một trong những cái lý do mà một trong những cái lý do mà Bắc Hàn đưa ra để mà thử nghiệm những cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa này đó là để phá vỡ cái hàng rào phòng thủ hay là hàng rào hỏa tiễn bắn chặn gọi là THAAD đặt ra ở quanh vùng biển của Nhật và ở Nam Hàn để chống lại những cái hàng loạt cái cuộc thử nghiệm nguyên tử này, và đặc biệt là cái cuộc tập trận giữa hải quân Hoa Kỳ và Nam Hàn trong cái thời gian sắp tới.
Thế còn phản ứng của Trung Quốc thì như thế nào thưa anh? Lâu nay thì các nước mà đặc biệt là Hoa Kỳ thì cứ nói rằng là Trung Quốc cần phải phát huy hơn nữa cái vai trò, cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bình Nhưỡng để mà làm thế nào đó hạn chế cái tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thế thì sau cái vụ bắn thử, cái hỏa tiễn liên lục địa mới nhất này đó, thì phản ứng của Bắc Kinh thế nào?
Nó có hai cái phản ứng mà người ta ghi nhận được trong vài ngày qua. Cái thứ nhất là đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, tức là ông Lưu Kết Nhất, ông cho rằng là tình hình Bắc Hàn thì có thể vượt qua ngoài cái vòng kiểm soát, bởi vì cái tình trạng căng thẳng đang lên cao và họ thấy Bắc Kinh chắc chắn là muốn thấy các cái căng thẳng được giảm bớt. Nếu mà chỉ gia tăng không thì chẳng chống thì chạy, nếu mà một cái bên nào vượt qua cái giới hạn hoặc là không kiềm chế được cái mình thì cái tình trạng nó sẽ, cái hậu quả nó sẽ hết sức là thảm khốc. Nhưng mà cái phản ứng có thể nói rằng khá rõ rệt hơn đó là những cái lời phát biểu của ông Tập Cận Bình khi đến Moscow trên đường đi tham dự cái hội nghị G20 ở Hamburg của Đức. Vì ông cho rằng là không phải một mình Bắc Kinh mới có thể gây được cái sức ép hoặc là một cái kềm chế được Bắc Hàn, mà đây là phải là một cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Ông trong cái cuộc họp với lại Tổng thống Nga là Vladimir Putin cũng cho rằng là cái giải pháp quân sự không phải là cái giải pháp tốt nhất, mà vì mọi bên có thể là gây cái hậu quả mà rất là khôn lường. Và với tư cách là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cả hai nước này sẽ phủ quyết bất cứ một cái đề nghị nào liên quan đến cái việc áp dụng cái biện pháp quân sự để chống lại Bắc Hàn. Về những cái biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Bắc Hàn, trong đó Trung Quốc là một trong những nước được coi như là cái nguồn sống của cái chế độ cộng sản ở Bắc Á này đó, thì ông cho rằng là ông Tập Cận Bình nói không phải một mình Trung Quốc có thể làm được cái chuyện này, mà đây là một cái sự đồng tâm hiệp lực của cả một cái cộng đồng thế giới, bởi vì ai cũng không ai muốn nhìn thấy cái khu vực Bắc Á là một cái khu vực được trang bị vũ khí nguyên tử.
Chúng ta cũng biết đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn thử nghiệm các loại hỏa tiễn, nhưng mà lần này thì có vẻ là thành công nhất, bay xa nhất, và nếu như theo các chuyên gia thì cái loại hỏa tiễn liên lục địa này mà nếu bay mà hết sức luôn á là có thể đến 6.700 km lần, có nghĩa là bắn tới Alaska, Nữ Ước, thậm chí Hoa Thịnh Đốn, Úc này là qua Như Pha. Thành thử ra là cái nguy hiểm là chỗ đó. Bây giờ vấn đề đặt ra là nếu Bắc Hàn thật sự phát triển được một hỏa tiễn liên lục địa như vậy, thì rõ ràng là Bắc Hàn đã thay đổi cách chơi mới rồi phóng anh, và như vậy buộc Hoa Kỳ, trong trường hợp này là Tổng thống Donald Trump, cần phải hành động thôi. Hôm thứ Sáu thì ông Trump, khi các phóng viên hỏi thì ông nói rằng ông không có cái thói quen và ông cũng không thích nói trước những cái gì mà ông đang lên kế hoạch. Nhưng mà người ta, các chuyên gia bây giờ đang xa gần nói đến cái khả năng sử dụng các phương tiện quân sự, biện pháp quân sự để mà đáp trả các cái đe dọa từ Bắc Hàn.
Thật ra họ không cần phải nói xa gần gì nữa, mà bà đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, tức là bà Nikki Haley, đã nói rồi, bởi vì bà không có loại trừ cái khả năng sử dụng cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ để đáp trả lại những cái khiêu khích hoặc là những cái sự đe dọa từ Bắc Hàn. Tuy nhiên, lá bài Donald Trump vẫn còn là một cái lá bài rất là bí ẩn, bởi vì người ta cũng biết cái tính bất định hoặc là không thể đoán trước của ông Trump khi đưa ra bất cứ một cái biện pháp nào. Và như quý Vinh vừa nói đó, thì đây là một cái lần thử nghiệm vũ khí hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa thành công nhất của Bắc Hàn, và ngay cả chính Kim Jong-un cũng nói là họ có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử nữa. Thành ra có thể đây không phải là một cái lời nói suông hoặc là một cái đe dọa thường ở trong một cái buổi nhậu hoặc là một cái cuộc trò chuyện phím nào đó, mà nó gây ra một cái sự lo ngại bao trùm khắp nơi, có thể là từ Á Châu đến Úc Châu và đến Mỹ Châu nữa. Riêng ở Úc Châu chúng ta đó, thì nếu mà cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa này được nghĩa là triển khai hết cái công suất hoặc là đúng như quảng cáo của Bắc Hàn chẳng hạn, thì gần như là các cái địa điểm như là Darwin, như là Cairns hoặc là ở toàn cái vùng Bắc Úc sẽ nằm ở trong cái tầm đạn của Bắc Kinh, và do đó cái sự đe dọa hay là cái sức lan tỏa của chiến tranh nó có thể động chạm đến cả cái miền Nam của Thái Bình Dương này, không kể đến những cái vùng gần gũi khác như là Nam Hàn, như là Nhật Bản hoặc là như là Alaska của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop một lần nữa khẳng định rằng Bắc Hàn chính là mối đe dọa ngày càng lớn đối với nước Úc, chứ không còn chỉ đối với Nam Hàn hoặc là các quốc gia trong khu vực mà thôi. Nhưng mà không hiểu là bà Julie Bishop có hé lộ hướng sắp tới mà Úc sẽ phải sử dụng như thế nào không, thưa anh?
Bà Bishop là một cái nhà ngoại giao rất là khôn ngoan và rất là cẩn trọng với ngôn từ. Bà luôn luôn trả lời hoặc là phát biểu trên những cái hệ thống truyền thông với một cái tính cách chừng mực hơn và trong một cái ngôn ngữ nó có tính cách ngoại giao hơn, cho nên là bà không nói là Úc sẽ trả đũa Bắc Hàn hoặc là phong tỏa Bắc Hàn hoặc là gây áp lực với Trung Quốc về những cái vấn đề như là giao thương, như là quân sự vân vân. Bà Bishop cũng có lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải có những cái hành động cứng rắn hơn đối với cái chế độ Bắc Hàn, bởi vì bà cho rằng là Trung Quốc đóng vai trò sống còn và duy nhất đối với cái đời sống kinh tế của Bắc Hàn, và vì vậy Bắc Kinh cần phải tạo áp lực tối đa với chế độ Bắc Hàn để thay đổi ngay cái hành vi khiêu khích và cái tính cách rất là nguy hiểm này.
Lâu nay thì chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc và Nga là hai nước có cái lá phiếu phủ quyết ở trong tay, và họ luôn luôn trước Hội đồng Bảo an phủ quyết những cái quyết định mà chế tài hoặc là có liên quan tới biện pháp quân sự. Nhưng mà trong trường hợp đối với Hoa Kỳ, thưa anh, thì chẳng hạn như gần đây đó cái chuyện mà Hoa Kỳ không kích các cái cứ điểm ở Syria của Tổng thống Bashar al-Assad thì đâu cần phải hỏi qua ý kiến của Trung Quốc với Nga đâu. Thì không hiểu là trong vấn đề này thì Nga, cái quan điểm của họ như thế nào?
Vâng, về cái vấn đề thử nghiệm vũ khí của Bắc Hàn thì Ngoại trưởng Nga, tức là ông Sergei Lavrov, cũng cảnh cáo chống lại các cái hành động mà leo thang có thể là do những cái đầu nóng hoặc là ở Washington hoặc là ở Bình Nhưỡng hoặc là bất cứ nơi nào khác. Vì ông cho rằng là một cái điều hoàn toàn rõ ràng đối với Nga là bất cứ một cái âm mưu nào nhằm biện minh cho cái việc mà sử dụng vũ lực đó, bằng cách dựa trên cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều không được chấp nhận. Tức là Nga sẽ phủ quyết những cái chuyện đó, bởi vì nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả không lường trước được trong cái vùng này. Và cái vùng này vốn là một cái vùng khá gần gũi với lại cái lãnh thổ của Liên bang Nga và của Trung Quốc.
Thế còn Tổng thống Vladimir Putin nói đến một cái dự án của Nga trong việc từng bước giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, thì đó là cái gì, thưa anh?
Vâng, cái lời phát biểu này được đưa ra khi ông Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau ở Moscow ngày 5, tức là một ngày trước khi họ cùng đến Đức để tham dự hội nghị G20. Thì trái ngược lại với cái thái độ cứng rắn của Tổng thống Trump á, thì ông Tập Cận Bình với lại ông Vladimir Putin chủ trương là nên đối thoại và thương lượng với chế độ Bình Nhưỡng. Chúng ta đã nghe cái cụm chữ này từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Tuy nhiên họ nhấn mạnh thêm cái chuyện đó bởi vì hai quốc gia này đã tuyên bố trước là họ sẽ dùng cái lá phiếu phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chống lại bất cứ một cái biện pháp quân sự nào mà đối với Bắc Hàn. Và cái cuộc gặp gỡ tại Moscow này đó giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin đó, đây là một cái cuộc gặp gỡ thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo này trong vòng một năm nay, và họ đã thường có những cái quan điểm tương đồng về những cái vấn đề quốc tế vân vân. Thì đối với họ, cái việc triển khai cái hệ thống tên lửa phòng thủ bắn chặn của Hoa Kỳ đó, gọi tắt là THAAD, là đang làm rối loạn cái thế cân bằng chiến lược ở trong khu vực. Tức là một phần nào đó họ chuyển cái lời chỉ trích hay là chuyển cái sự trách nhiệm về cái việc mà gây bất ổn ở trong khu vực sang phía Hoa Kỳ, bởi vì họ cho rằng đó là một cái hành động đe dọa đến cái lợi ích an ninh của toàn bộ các cái quốc gia trong vùng, trong đó có cả Trung Quốc lẫn Nga.
Thì họ nói như vậy cũng có cái lý chứ không phải là không, thưa anh, bởi vì anh đóng quân ở ngay trước nhà của người ta, ngay trong vườn của nhà người ta, thành thử ra là làm sao mà chủ nhà không có băng hang bó hó cho được.
Vâng, thì đó là cũng cái điều mà trở lại cái điểm mà Quốc Vinh có nhắc đến trước đây là chính Kim Jong-un có thể sẽ làm thay đổi cái ván cờ hoặc là những cái nước cờ kế tiếp của Tổng thống Trump trong cái cuộc chơi lớn này.
Thì cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.